Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với người rằng: Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người nói với các ông rằng: Các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh chưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là: Tôi muốn lòng nhân từ chớ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội. Vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, khi ngồi tòa giải tội, một trong những điểm mà các cha cứ phải nghe đó là: Anh chị em xưng tội mà thực ra đó không phải là tội. Một trong những điểm mà tội mà không phải là tội đó là: Thưa cha, con có bỏ lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Bỏ lễ Chúa Nhật và lễ trọng có tội không? Bỏ lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng có tội không? Có. Đó là rõ ràng. Bình thường là như vậy. Những người mà có thể đi dự lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng mà không đi vì lý do làm biếng, vì lý do lười, vì lý do ngại, vì lý do khô khan vân vân, thì chắc chắn là mắc tội. Vì luật của Chúa là thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Luật của giáo hội là giữ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Thì trong 10 điều răn của Chúa mời gọi chúng ta phải thờ lạy Chúa, mà một trong những cách thể hiện việc thờ lạy Chúa đó là giữ ngày Chúa Nhật, trong đó có kiêng việc xác và tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật theo luật hội thánh truyền dạy cho chúng ta. Nhưng có những trường hợp tôi không đi dự lễ ngày Chúa Nhật, tôi không dự lễ ngày lễ buộc mà tôi không mắc tội, mắc tội trọng, đó là trường hợp nào? Hả? Đó là trường hợp nào? Con trường hợp nào mà con đi không đi lễ ngày Chủ Nhật lễ buộc mà con không mắc tội nặng?
Dạ, thưa cha, đó là con bị bệnh nặng thì con không đi được.
Con bị bệnh nặng con không đi được, hoặc là mẹ con bị bệnh, con phải đi thăm, con phải chăm sóc
ở bệnh viện thì con không đi được.
Hoặc là con ở vùng kinh tế mới không có nhà thờ,
đường xa con không đi được.
Hoặc là con đang đi đường mà con bị
tai nạn,
vân vân. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho câu trả lời rất là đúng. Nhưng mà khốn nỗi có nhiều người bị bối rối hoặc là nghi ngờ, cho nên cứ bảo thôi con xưng cho nó chắc ăn, xưng tội còn xưng cho nó chắc ăn. Thế vì mình không hiểu cho rõ, không thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa lớn hơn lề luật. Vì luật thì buộc như thế, nhưng nếu mà tôi đau bệnh, nếu mà tôi sinh con, làm sao mà tôi đi được? Chúa có buộc mình phải đi không? Có không? Không. Giáo hội có buộc mình phải đi không? Không. Bây giờ nếu mà bố mẹ tôi đau bệnh, tôi phải đi thăm nuôi, tôi phải ở đó bệnh viện mà chăm sóc thì tôi có buộc phải đi lễ không? Không. Khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi dâng cái đau bệnh của tôi. Khi tôi đi chăm sóc người bệnh, tôi dâng cái hy sinh chăm sóc người bệnh của tôi. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa, hơn là việc mà tôi bỏ người bệnh đấy mà tôi đi lễ, hơn là việc mà tôi bệnh mà tôi cứ phải lo rằng tôi không đi thì tôi có tội. Như vậy thì mình làm cho hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nó bị méo mó rồi. Chẳng lẽ mình làm người cha, làm người mẹ mà bây giờ mình đi về con mình nó phải chạy ra nó chào là chuyện bình thường, phải không? Thí dụ mẹ đi về bé ra đây, con ở đây rồi. Ví dụ mẹ con đi về, con chạy ra con chào mẹ, chào sao?
Chào mẹ.
Con chào mẹ đó.
Con chào mẹ rồi, mẹ ôm lấy con, ôm lấy. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp cái đứa bé này nó đang nằm ở, nó ở nhà nó cảm cúm, nó sốt thương hàn, nó nằm trên giường bệnh, mẹ nó đi về, mẹ đi về thì con có bắt con của con là ra chào mẹ không?
Dạ không ạ.
Con có bảo là con mày hỗn đấy, mẹ về mà không chào không?
Dạ không.
Rồi con làm cái gì?
Con vẫn cho nó vô nhà và vẫn ôm nó.
Chạy lại?
Dạ chạy lại ôm nó.
Ôm? Hỏi nó. Hỏi.
Con hôm nay học thế nào? Con ngoan không? Con hôm nay có ngoan không?
Vân vân và vân vân thưa anh chị em. Đấy, Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Con mình nó đau mà chả lẽ lại bắt nó phải bò, phải lết, phải khiêng cáng để mà đến nhà thờ sao? Vậy thì còn gì là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót? Mà anh chị em mình cứ làm cho Chúa bị oan. Đúng là Chúa bị oan thật. Là thưa cha, con bỏ lễ ngày Chủ nhật vì lý do con bệnh, hoặc là vì lý do con đi thăm người bệnh, hoặc vì lý do là con đi vùng kinh tế mới, hoặc là lý do đi nghĩa vụ không có nhà thờ. Không có, là mình muốn đi mà không đi được, hoặc không được đi, hoặc là không có mà đi, thì nguyên cái lòng của mình đã là đủ rồi. Cho nên Chúa mới bảo rằng ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Mình cứ nghĩ rằng mình phải đến nhà thờ thì mới được ơn, làm là đến nhà thờ thì mới là việc phụng sự Chúa đích thực, thứ không. Cần tấm lòng của mình nằm trên giường bệnh, riêng cái hy sinh, cái đau bệnh của mình, đấy là của lễ đẹp lòng Chúa. Mình đi thăm người bệnh, riêng cái tình yêu thương mà mình dành, mình chăm sóc người bệnh, như thế là đẹp lòng Chúa hơn cả. Mình không có đi lễ nhà thờ được vì lý do nó xa quá, và lý do là mình cũng không biết nhà thờ ở đâu cả, thì cái lòng khao khát của mình đến với Chúa, lạy Chúa con muốn lắm mà bây giờ con chẳng biết nhà thờ chỗ nào, con cũng chẳng có sức để mà đi nữa, bây giờ con đang bị chủ nó bắt phải đi làm đầu tắt mặt tối, nó đâu có cho đi lễ đi thờ. Mình muốn đi mà không đi được, mình muốn đi mà không biết đường đi, mình muốn lắm mà mình không được phép, thì tất cả cái muốn đó, cái lòng khao khát đó chính là tấm lòng mà Chúa đón nhận. Ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Bên nữ, bên trái đây là tấm lòng, bên đây là của lễ. Chúa nói ta cần chứ không cần. Chúa nói ta cần chứ không cần. Tí nữa thì mấy ông này là líu lưỡi. Cứ của lễ, cuối cùng ta cần của lễ chứ không cần. Tấm lòng không. Con người ta là như vậy, con người ta là chỉ cần của lễ thôi, còn tấm lòng kệ nó, miễn là lễ nhiều, miễn là bái nhiều, miễn là cúng nhiều, miễn là biếu xén nhiều là được rồi. Có khi lòng nó đâu có muốn, nhưng mà vì nó muốn lấy lòng mình, nó biếu xén, của lễ. Có khi lòng nó thì không có ưa, nhưng mà miệng nó thì cứ dạ thưa cha, dạ thưa sơ ạ. Mà lòng nó đâu có muốn thưa, lòng nó đâu có muốn chào. Nhưng mà vì nó lấy lòng, một là lấy lòng, hai là sợ, thì tất cả cái đó không phải là điều mà Chúa muốn. Mà chúng ta cũng vậy, đối xử với nhau cũng thế, thưa anh chị em. Đôi khi mình đối xử với nhau chỉ có của lễ thôi, chả có tấm lòng. Đứa con cũng vậy, rồi Tết mẹ, biếu mẹ, ngày Tết, ngày lễ đến biếu mẹ, có thực sự là vì lòng hiếu thảo, có thực sự vì yêu mến cha mẹ mình đến mình biếu cha mẹ mình hay không? Hay là không biếu ông chửi thấy bà luôn, nó chết luôn, nó thôi mày ơi ráng mày đi đi mày ơi, rồi mày đi xong rồi mày muốn nhậu gì mày nhậu, mày ghé lại cho ông bà cái chồng bà vui rồi muốn đi đâu đi. Có phải là mình muốn đi không? Có phải là mình thương bố mẹ mình đi không? Không, chỉ sợ không đi ông bà la thôi. Cũng thế anh chị em đến với cha sở của anh chị em, anh chị em là những người bề dưới đến với người bề trên cũng vậy. Nếu mà người bề trên, nếu mà người mục tử không làm cho con chiên, không làm cho bề dưới nó yêu mến mình, mà mình dùng quyền hành, mình dùng quyền lực, mình áp đặt, mình áp bức, mình áp chế người ta, thì người ta đến với mình có khúm núm đấy, nhưng mà chỉ là sự khúm núm, sự sợ sệt, có khi lòng khinh khi ở trong đó, lòng khinh ghét ở trong đó, nhưng bề ngoài thì cứ dạ dạ dạ. Có phải không thưa anh chị em? Có phải không? Có phải không? À, nhưng mà nếu mà chúng tôi là những người ở trên mà cứ chỉ thích cái nó cứ dạ là được rồi, cỗ nhiều là được rồi, lễ bái to là được rồi, còn tấm lòng nó không cần biết, cứ để đó cỗ bái to là được rồi nha bà nha. Bà muốn là sau lưng tôi bà muốn chửi gì cái miễn sao bà biếu nhiều vào nha, cỗ to vào nha, có gì nhớ nha, nhớ không? Hôm nay ngày rằm gì đó, hôm nay Tết mùng năm, hôm nay buồn mạng đó, hôm nay sinh nhật đó, hôm nay là kỷ niệm chịu chức đấy, hôm nay là kỷ niệm xuất viện đấy chẳng hạn, cũng phải mừng. Mà mình bày ra những cái trò mừng bổn mạng rồi sinh nhật rồi thì khấn dòng rồi thì khánh thành rồi thì tạ ơn, bày ra đủ thứ lễ bái rồi bắt người ta đến người ta dâng của lễ cho mình, tôi thấy cái điều đó không được rồi. Nếu mà lòng người ta muốn thì đáng lẽ ra mình còn phải cảm lại nữa, thôi ông bà ơi, ông bà nhớ đến tôi cầu nguyện cho tôi là quý rồi, thôi bà đem nó này về cho cháu nha, nhà bà còn mấy đứa cháu nó cũng thèm ăn cái món này lắm, bà cầm về nha.
Dạ dạ.
Ông cảm ơn ông đến thăm tôi như vậy là quý rồi, nhớ đến tôi ngày đó là rồi, thôi cầm này về cho người hàng xóm đang khó khăn nha.
Vâng ạ.
Được không? Được không? Có vui không? Vui không? Vui không? Chịu không? Rồi thì chịu thì cho mọi chàng khóa tay. Đó mình tập như vậy đó. Tập như vậy thì chứ thực sự ra anh chị em cứ thử nghĩ coi, một ông cha hay là một ông bề trên có mình cùng lắm thêm 2-3 người phụ, làm sao mà ăn hết được bao nhiêu thứ được. Cho nên chúng ta biếu những người ấy, mà nếu những người ấy mà không biết chia sẻ cho những người khác để nó hư thối đi có phải phí phạm không, thì tốt hơn hết là mình đến với nhau bằng tấm lòng quý lắm rồi. Cần nhất là cần tấm lòng. Chúa nói ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Người thế gian thì lại chỉ cần của lễ hơn là tấm lòng. Cứ ai mà có nhiều lễ thì coi như là lòng lớn, lòng to. Còn lễ bé thì lòng bé, lễ lớn thì lòng lớn, lễ bé thì lễ to thì lễ nhỏ thì mà không có lễ thì không có lòng. Trời ơi, nếu mà cuộc sống như vậy, tôi hỏi chứ những cái người nghèo, những cái người khố rách áo ôm, những anh chị em công nhân viên, những người mà di dân, họ chấp bóp mới được đồng tiền họ để dành để dùng, họ lo ăn cho họ, rồi còn phải gửi về gia đình nữa, làm sao mà lúc nào cũng đến biếu xén cha, biếu xén thầy, biếu xén sơ được? Chả lẽ những người đó họ không có lòng với mình hay sao? Rồi chả lẽ bà đại gia này, ông phú gia kia, rồi lễ lạc, lễ bái, lễ đủ thứ lễ, vậy là chỉ những người đó mới có lòng thôi hay sao? Sai rồi thưa anh chị em. Chứ nói ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Mà con người ta ngày hôm nay thì cứ của lễ hơn là tấm lòng. Vậy thì chả lẽ là trong số cả 10.000 con chiên bổ đạo hay là 5.000 con chiên bổ đạo, giỏi lắm là được chừng 50 người giàu có họ biếu xén, còn lại cả 4.500 người họ không biếu xén mình, thì 4.500 người không có tấm lòng hay sao? Hay chỉ có 500 người này, có 50 người này có tấm lòng thôi hay sao? Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Có khi họ biếu xén mình chẳng phải vì tấm lòng, nhưng mà đôi khi là vì lợi dụng mình. Mình ăn vào thì mình mắc quai, biếu xong một cái bao giờ cũng có điều kiện. Dạ thưa cha, cháu của con nó mới đi Mỹ về, nó biếu cha 1.000 đô. Cháu của con nó mới đi Mỹ về, tặng cho cha cái iPhone đời mới, iPhone 7, rồi iPhone 8, iPhone 9, rồi tặng cho một dàn máy đời mới vân vân. Ô tốt quá, cháu nó tốt quá, tốt quá, tốt quá. Thưa cha, cháu nó sắp về làm đám cưới mà nó học giáo lý có được 1 tuần thôi, cha giúp cho cháu nó học rửa tội, thêm sức hôn phối 1 tuần thôi. Sao cha thấy cho tính sao cha? Hả cha? Ông là cha ông tính sao? Ông là cha ông tính sao? Hả? Ông là cha ông tính sao? Hả? Ông nói to lên, thì cha tính sao cha? Không, ông là cha còn tôi là giáo dân. Mà cha thông cảm, cháu nó khó, nó không có thời giờ thôi, vậy cha cầm thêm 10.000 đô cho mua cái đàn ọ. À, thôi vậy thì cha đang muốn xây ở thờ rồi cho con tặng luôn cái tháp chuông 10 tầng. Thôi cha thông cảm, cháu nó rồi nó học sau. Chứ cha gì cha khó vậy? Con thông cảm cha mà cha không thông cảm cho con. Nhưng mà cha ơi, rồi của lễ rồi sao?
Cái của lễ này thì cảm ơn bà, tôi nghĩ là không thể giải quyết được con tính của lễ.
Vậy thôi cha đưa lại con.
Bà cầm về để dùng vào việc khác.
Đấy, thưa anh chị em, chúng ta ước mong rằng có những người mục tử như vậy, dám khước từ, dám nói lời không với tiền của, dám nói lời không với những cái gì không đúng với luật của Hội Thánh, không đúng với luật của Thiên Chúa, dám nói không. Mặc dù tiền ai mà không ham, phải không? Ai không ham tiền giơ tay? Ai không ham tiền giơ tay? Sư cái bà ngồi xe lăn mà bà còn chưa giơ tay nữa chứ được nói. Người gần chết kia mà còn vẫn còn ham. Cái đó mình ham tiền ai không ham, nhưng mà ham tiền gì và ham để làm gì, cái đó mới là vấn đề. Tôi ham tiền để tôi vinh thân phỉ gia, tôi ham tiền để tôi hưởng lợi hưởng lộc, để tôi đi du lịch, để tôi đi du hí, để tôi đi ăn chơi, sai rồi. Còn tôi ham tiền ấy để tôi làm việc bác ái, để tôi chia sẻ cho người nghèo, để tôi làm giếng nước, để tôi làm nhà vệ sinh, để tôi làm đường, để tôi làm trường cho những người nghèo. Nhưng không phải là cứ cần tiền với bất cứ giá nào. Không, không, tôi cần tiền thật, nhưng không phải với bất cứ giá nào. Như cái ông cha vừa rồi ông ấy từ chối đó. Đó, ông cần tiền chứ. Ông ấy đang cần sửa nhà thờ, ông đang cần sửa phòng giáo lý, ông đang cần sửa nhà tình thương. Nhưng nếu mà cứ đưa tiền hết, không chịu 5.000 đô thì 10.000 đô. Giống như cái ông bầu bóng đá nào bảo là nếu mà không mua được bằng tiền thì tôi mua được bằng rất nhiều tiền. Không mua được bằng nhiều tiền thì tôi sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Không, cái gì thì cái, chứ lương tâm này không bán rẻ được nha. Không bán rẻ cho người khác nha. Chúng tôi rất cần thưa ông bà, nhưng nếu đây là những đồng tiền bất chính, mời ông bà cầm về. Nếu đây là những đồng tiền hối lộ, xin mời ông bà cũng cất đi. Nếu đây là những đồng tiền để mà là lót tay, lót chân, để mà dễ dãi cho việc cưới hỏi, để mà dễ dàng châm trước cho, xin mời cứ cầm về. Thà tôi ăn khoai lang, khoai mì hơn là ăn sô-cô-la mà nuốt không trôi rồi đau bụng. Phải không thưa anh chị em? Ông cầm về nhá. Cha nhá, con chào cha nhá. Thưa anh chị em, nó có những người mục tử dám khẳng định được như vậy đấy. Dám nói không với những cái gì mà nó không hợp với luật Chúa, không hợp với lương tâm của mình, không hợp với luật hội thánh. Vì Chúa nói rằng ta chỉ cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Thì thưa anh chị em, chúng ta có hai chuyện. Thứ nhất là mình không cứng nhắc trong lề luật. Không cứng nhắc trong lề luật. Ví dụ bây giờ thay vì phải học giáo lý 3 tháng, mỗi tuần học 2 ngày, thì tôi chấp nhận cho học giáo lý 2 tháng nhưng mà mỗi tuần phải 3 ngày. Tôi du di như vậy. Hoặc là thay vì lớp giáo lý buổi chiều nó làm con phải đi làm, vậy thì tôi sẽ dạy cho buổi sáng. Hoặc là nói rằng ngày thường con mắc bệnh thì chúng tôi sẽ dồn vào ngày Chủ nhật, phải học tăng giờ lên cho nó bù đắp những cái bài mà thiếu sót. Chứ không phải là cứ có tiền rồi đưa vô ba bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình thánh Chúa, bí tích hồn phối. Mấy bí tích? 4 bí tích mà trong vòng một tuần lễ. Bộ này là thần đồng mà. Hả? Thần đồng hay sao mà có một tuần lễ mà xây 4 bí tích được? Không thưa anh chị em, phải dám nói không với họ và nói cho họ biết rằng tôi rất muốn nhưng rất tiếc tôi không thể làm được. Có những lúc mình không thể coi cái luật nó là zero được, mình không thể lờn được, không thể không có luật được. Cũng phải có những cái nguyên tắc để mà hướng dẫn cuộc sống của mình, cũng phải có những nguyên tắc để cho nó có trật tự chứ. Ví dụ như anh chị em đến giáo điểm tin mừng là lòng thương xót Chúa bao la. Đến đây mọi người là anh chị em với nhau, nhưng mà không thể đến đây vậy là đây là lòng thương xót Chúa rồi, mọi cái thoải mai, rác muốn vứt đâu thì vứt. Có phải lòng thương xót không? Đây lòng thương xót Chúa rồi, cho nên là đi vệ sinh muốn đi sao đi, có được không? Đây lòng thương xót Chúa rồi, nước xả xài xả láng mày ơi, nước lòng thương xót Chúa mày ơi, được không? Không được. Phải có nguyên tắc chứ. Phải biết vô đến đây nơi thiêng liêng, nơi thiêng thánh, mình phải biết giữ vệ sinh chung chứ. Đó là quy tắc, đó là quy luật. Mà các cha trong kỳ họp vừa rồi có đề nghị là những người mà vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, đó là mắc tội, phải đi xưng. Đai đi xưng tội, con xả rác bừa bãi chưa? Không thấy xưng tội nhưng mà rác vẫn xả là sao? Anh chị em thấy không ạ? Mình có những quy định mà mình không thể coi thường nó được. Cái quy định ấy giúp cho đời sống chung nó được hài hòa, giúp cho đời sống chung nó được văn minh, trật tự, và làm cho mọi người sống dễ dàng, dễ dãi, nhưng mà lại thoải mái với nhau nếu chúng ta giữ những quy định ấy. Chứ không phải dễ dãi thoải mái theo nghĩa là không có luật nào cả. Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn vứt cái gì thì vứt, muốn tung cái gì thì tung, cũng có không được thưa anh chị em. Rồi chẳng hạn nó gọi là nhà vệ sinh mà, thì chúng ta cũng phải giữ những quy định của nhà vệ sinh. Vô đó không ai biết hết, mình muốn làm gì thì làm được không? Không được. Không ai thấy, có ai thấy trong nhà vệ sinh có ai thấy mình? không gắn camera đâu ở nhà, đừng có nghĩ vậy. Trong nhà vệ sinh đóng cửa lại, không ai thấy, còn ai thấy mình không? Có Chúa đấy chứ, ở đâu cũng có Chúa đấy chứ. Và tiếng nói của lương tâm mình ấy, cho nên là mình phải tự trọng, mình giữ làm sao cho nhà vệ sinh nó được sạch sẽ, dội nước đàng hoàng, không để nó dơ giấy, không để nó bẩn thỉu. Vì sau khi mình sử dụng xong sẽ có người kế tiếp sử dụng. Mà cứ như thế người trước giữ cho người sau thì chúng ta thấy giữ đúng cái quy luật đó nó sạch sẽ lắm. Hoặc là mình uống nước xong chẳng hạn thì mình chỉ có mình úp cái ly nước nó xuống để nó khô ráo. Tốt hơn hết là mình có ly nước riêng của mình đi mình uống thì tốt quá. Rồi mình xài nước xong mình phải vặn nó lại để mình tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, chứ không phải là nước chùa mà cứ để xài xỏa láng, cứ mở chảy, rửa tay, rửa chân, rửa đầu, rửa cổ rồi thì để cho nó chảy cho nó mát. Không được thưa anh chị em. Cho nên sống chung thì phải có những quy định, phải có những nguyên tắc mình giữ. Trong nhà thờ cũng vậy, phải giữ cho nó sạch sẽ chứ, cho nó trật tự chứ. Chứ đâu phải là mình muốn vô, mình muốn để đồ nào đâu rồi để, muốn hát xong rồi để, muốn sách để đâu rồi để, muốn về đóng cửa, ai đóng thì đóng, ai tắt điện thì tắt, ai tắt quạt thì tắt, tôi về thì tôi cứ về. Như vậy đâu còn là, đâu phải là một cộng đoàn lòng thương xót. Cộng đoàn lòng thương xót là có những cái quy luật yêu thương. Quy luật yêu thương bắt buộc mình phải biết nghĩ đến người khác, đó, cái quy luật yêu thương. À, tôi ngồi xong, tôi đứng dậy, tôi mang ghế tôi xếp lại. Lúc nãy ai đem ghế ra cho tôi? Mà nếu tôi không xếp lại thì ai sẽ là người xếp mấy ghế đó? Tôi phải tự hỏi như vậy. Đấy, quy luật yêu thương, quy luật lòng thương xót là như vậy. Rồi ăn uống cũng vậy thưa anh chị em. Giờ ăn thì ăn chứ, giờ đang lễ mà mình cứ cho con nít ăn tự do bảo thoải mái, con muốn ăn gì ăn, mẹ chiều con, kẹo kéo rồi kem nó chạy ngang chạy dọc, cứ ăn thoải mái, lòng thương xót mà, muốn làm gì làm, đâu phải. Thưa chị em, biết nghĩ đến người khác đấy chứ. Mình cho con mình ăn, được đứa khác nó không được ăn thì nó nghĩ thế nào? Nó thèm, nó đòi, nó khóc, và mọi người đều chạy ra ăn thì còn gì là cộng đoàn, còn gì là lòng thương xót Chúa nữa. Cho nên phải giữ những quy định ấy, nhưng đừng cứng nhắc. Đừng cứng nhắc, đừng nệ luật. Như lúc nãy tôi nói đó, là mình đau bệnh mà cứ luật là phải đi lễ, là mình phải đi xin tội. Không phải. Có những cái mình phải du di trong những trường hợp cần thiết. Khi mà luật yêu thương đòi mình thì mình phải lấy luật yêu thương là trên hết. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đưa ra ví dụ các môn đệ bứt lúa ăn, mà người Pharisêu nói rằng các môn đệ của ông hư quá bứt lúa ăn. Chúa bảo rằng là các ông không đọc thấy trong luật David và những người tùy tùng vào trong đền thờ ăn bánh dâng hiến, mà bánh này chỉ dành cho tư tế đấy sao? Vì lúc đó họ đói, vì lúc đó là cái nhu cầu nó cần, nguyên tắc là chỉ dành cho tư tế. Nhưng mà lúc này vì con người, vì sức khỏe của con người, vì mạng sống của con người, cho nên cái luật đó nó phải phá đi để nó phục vụ cho con người, vì những nhu cầu tối thiểu của con người. Hoặc là những thầy tư tế ngày Sa-bát được vi phạm luật ngày Sa-bát tại sao? Tại vì họ phục vụ mà. Ví dụ như là luật phải buộc ngày ăn chay, nhưng mà những người làm nặng có buộc ăn chay không? Không, nếu mà họ ăn chay thì họ không lao động được. Mà họ không lao động được thì cơm không có mà ăn, rồi con cái họ đói thì bắt buộc là họ phải ăn no để lấy sức mà làm. Và khi họ ăn no họ lấy sức mà làm thì tấm lòng của họ, họ vẫn giữ ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thằng này ăn chay à nha, đừng có thằng nào đụng đến thằng này à. Này là thằng này ăn chay đó à, đứa nào đụng đến là biết thân à, biết tay ngay à. Cứ còn gì ăn chay đâu. Không, hôm nay giữ ngày Chúa Nhật đó, rồi đi lễ đó, rồi lễ xong là thằng này phải về đọc kinh á. Còn nào đau bệnh kệ nó, nào ốm kệ nó, phải đi lễ trước đã, rồi phải đi họp cái đã. Còn bao nhiêu người bệnh, mình phải đi thăm người bệnh trong cái ngày nghỉ đó chứ, đâu phải là chỉ biết đến nhà thờ rồi thì rồi đi về nhà là xong bổn phận mình đâu. Không có, chưa xong đâu thưa anh chị em. Cái luật yêu thương nó thúc đẩy mình là thánh lễ chưa phải là kết thúc. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Rồi hai con hát to có mời lên đây. Đó, cô hát to to đó. Đấy, con lên đấy. Con đó phải không? Rồi, lên đây để con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người, con coi là con đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con đi...
Tên gì ở đâu?
Dạ, con Hoàng Thị Hồng, con ở giáo xứ Hồng Ân, con ở Sông Ray, ở Dâm Sang.
Ừ, ở Đồng Nai phải không?
Dạ, vâng ạ. Con đến đây thì con cứ ao ước à, hồi con đi đến giáo xứ Chí Hòa thì là tuần nào con đi, nhưng tôi cha mà đi nước ngoài ấy, là chúng con mất cái liên lạc, chẳng còn liên lạc với cha được. Rồi cái đợt mà cha về thì con có nhá điện thoại cha, nhưng mà thấy đổ chuông, con biết cha về rồi, không biết cha ở đâu. Rồi chị em chúng con đây thì chị đây là chị trưởng.
Mời chị lên đây. Rồi cho chồng thay chào hai cái cô này coi chưa anh chị ạ.
Đây là cô trưởng đây thì cứ bảo thôi chị em mình cố gắng đến với lòng thương xót. Là chúng con thì ao ước là năm kính lòng thương xót là con cỡ nào chúng con cũng mò mẫm đi. Nhưng mà đến giáo điểm tin mừng đây là con bữa này với con ngày đầu tiên thì con bước chân đến giáo điểm tin mừng này. Con rất thấy cha, con rất là mừng, con phải ước ao nhìn thấy cha. Lúc giờ chưa tới giờ cầu nguyện nhưng mà thấy chú nói là cha chưa về, con buồn lắm, thất vọng. Con bảo mình
ao. Rồi việc trên của riêng tôi không cần thiết. Nhưng mà đối với bản thân chị đã được Chúa đụng chạm như thế nào để mà thúc đẩy chị đến với lòng thương xót Chúa?
Dạ vâng, con rất là mừng, con đến với lòng thương xót là con thấy là con về con đã biết mở tấm lòng, mà con đã biết yêu thương anh em, con biết tha thứ hết cha. Con không còn nghĩ gì về anh em hay là gây cấn hay là gì nữa, mà con rất ao ước để động viên anh em mà đến với lòng thương xót để ra biết mở rộng tấm lòng. Nhưng mà nhiều người ta cũng phản đối lắm, nhất là riêng chị trưởng đây cha, đến với lòng thương xót là về là các bà các hội là cũng nhiều người cũng chịu nhục chịu khổ lắm, nhưng mà vẫn quyết tâm là đi theo Chúa, không một lời trả lời này ạ. Dạ.
Còn con chia sẻ cho mọi người con được ơn phúc của Chúa như thế nào, chứ không phải chia sẻ những cái khó khăn của mình khi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa khó khăn là chuyện bình thường, không khó khăn mới là không bình thường.
Dạ, con xin chào cha và con xin chào các đồng đoàn. Trước hết con xin chào cho con.
Con tên là gì? Thôi chào cái gì thôi, chào mãi lắm, chào nhiều quá. Dạ. Con tên gì, ở đâu và được ơn Thánh Chúa như thế nào? Chia sẻ nhanh gọn cho mọi người.
Dạ, con là Anna Nguyễn Thị Trí, con ở giáo xứ Hồng Ân. Con tạ ơn Chúa, trước hết Chúa rất thương con, gia đình con rất là nhiều hơn Chúa, và Chúa và Đức Mẹ Thánh Cả Giuse quá thương con. Giờ đây con xin chia sẻ cho cộng đoàn nghe là chúng con rất là nhiều hơn Chúa. Trước hết thì khi con lấy chồng là con lấy chồng con là người ngoại đạo. Thế thì hai vợ chồng chúng con là người khỏe mạnh cả. Khi lấy nhau về một cây thì con bình đủ thứ từ đây đỉnh đầu xuống đỉnh chân, không có một cái cân bình nào, 5-6 cân bình trong người.
Thế là
dạ, con nó bị thiếu máu não tầm trọng, rồi thiếu máu tầm trọng, rồi là con bị viêm phế quản mãn tính, rồi con bị thoái hóa cột sống, rồi con bị táo bón. Nó khổ lắm cha, mà con uống thuốc, cứ uống hết thuốc là bình con cứ nằm đó. Thế mà con cứ 3 năm trời ròng rã là cứ thuốc tây lúc nào thuốc bắc, rồi lại đến chồng con lại bị viêm gan siêu vi B, rồi lại mắt vàng da vàng đủ thứ hết, thuốc tây thuốc nam thuốc bắc đủ thứ. Hai vợ chồng mà con, nhà con thì nghèo lắm, hai bàn tay trắng bốn bàn tay không. Con cứ nói với chồng con, anh ơi, tôi thì cứ 12 giờ trưa anh cứ múc nước là anh để trên bàn thờ, anh công nguyện với Chúa, rồi anh cứ uống để Chúa thương, để Chúa chữa lành cho anh. Ngày nào anh cũng như vậy, hết ngày này tháng này sang tháng khác, năm này sang. Tôi được một vài năm rồi, con bảo đấy, anh ơi tôi chịu khó đi Chúa thử anh. Rồi anh ấy kiểu giống như là đức tin nó còn yếu cha nè. Nên là anh ấy bảo đấy, thử gì mà thử hoài á. Rồi từ đó anh không đọc kinh nữa, rồi là anh cũng không cầu nguyện nữa, chỉ đồ hôm trước mai làm ít kinh rồi, thế là anh ấy đi ngủ thôi. Rồi là con buồn lắm cha ơi, con cái thì nó có bệnh tật, thì vợ chồng thì đủ thứ bệnh, cả vợ cả chồng, gia đình thì nghèo sơ nghèo sát vậy. Con nói với cha là con bệnh mà con thèm chỉ có một gói mì tôm mà con cũng không có mà ăn nữa. Mà con bệnh mà con cầu xin Chúa mài, mà cha biết không, khi con bệnh con lấy chồng về cái là con biết, khi con lấy chồng thì họ nói con là lấy người ngoại đạo á, khi dừa còn son trẻ thì người ta yêu mà.
Chị nói chậm chậm tí được
không? Dạ. Họ nói con là lấy người ngoại đạo á, thì khi còn son trẻ á, thì là người ta yêu vậy, còn về một vài đứa con là người ta bỏ. Con lo lắm, con không biết làm sao hết, con chỉ biết bám chặt lấy Chúa. Hồi đó con không biết lần chuỗi là sóc đâu, con chỉ lần chuỗi mất côi mà tay con thế nào con cầm trần hạ. Từ sáng tới trưa mà từ trưa cho tới tối Khi nào con làm cái gì mà con làm một tay được là một tay con có lần hạt từng sáng phía trước mà con đọc lời Chúa, con đọc hàng ngày mà con nghe Chúa nói là ai tin thì sẽ được mà ai bỏ cửa thì Chúa sẽ mời cho, mà con tin hết sức hết lòng sao cũng xin hoài xin mãi mà Chúa còn không cho con, mà vợ chồng con thì bệnh tật đầy mà con cái thì không có. Tới khi thì con đi khám ở bệnh viện Từ Dũ thì họ nói chồng con là không có con, thì về mà đi xin con nuôi, con buồn lắm cha ơi, về con khóc hết nước mắt mà con cứ vẫn. Khi nào mà con cứ cầm được hạt lần lên thì cứ một khi rồi con lại nản, rồi con lại bỏ được hạt xuống, rồi con lại phàn nàn Chúa, rồi đến khi con lại xin lỗi Chúa, rồi con lại cứ cầu nguyện mãi. Thế tới ngày mà con đi làm việc tông đồ, rồi con cũng gặp với ông đó ở giáo xứ Vĩnh Châu, rồi con cũng bước lời chuyện con đi đâu rồi con gặp ai, con cứ chia sẻ như vậy để họ có cái cách gì họ giúp con, những cái ông nào bạn nào giỏi thì con chạy đến con chạy chừa chạy. Cái ông đó con chia sẻ, ông cũng đi làm việc tông đồ, ông nói vì ông không có gì thì cho con hết á, mà ông có cái cây này ông cho con, ông lấy ra cho con một cuốn sách 100 phép lạ của tay chiếc xe nha nè. Thế là con cầm con mừng lắm, thì ông đưa địa chỉ cho con. Thế là con đi lên chỗ quận Tân Bình á. Thế là con đi khấn thánh dấu xe. Thì cha ở coi sóc ở đó, cha bảo ừ con cũng khấn bệnh cho chồng con, cho con. Mà cha nói là con nó thì thánh dấu xe nói với con là con thì ngài cho, còn bệnh tật thì con về con tìm thầy thuốc. Thế mà con về rồi con chẳng thấy tin. Rồi vài tháng sau con để lên con xin cha một lần nữa, cha cho con có 2 cục kẹo ạ. Thế thì cha con hỏi cha là cha cho con trai con gái với cha. Rồi cha bảo
là Chúa là cha cho con trai con gái thì các bạn Chúa rồi
còn đây rồi.
Nên nó là tôi chịu. Cha cho con trai hay con gái thì chết tôi. Rồi chị nói nó nhanh và nó lẹ quá rồi nó không có nghe được. Bây giờ thì cuối cùng bây giờ ơn phúc Chúa ban cho chị tóm lại là cái gì?
Thì tóm lại lúc đó thì thấy
bây giờ bệnh tật chị đã hết chưa? Đấy, 5 cái bệnh nhức đầu sổ mũi thoái hóa cột sống rồi cái gì đó đã hết chưa?
Dạ con đã hết rồi. Khi hồi mà 2001 rồi con đi 2011 con đi lên Chí Hòa, hồi đó cha khi nó con lên lần đầu tiên thì hồi đó giáo xứ chúng con mới biết đầu biết cha ở trên giáo xứ Chí Hòa, thì chúng con đi lên lần đầu tiên. Con đi lên thì con thấy người nó đông như kiến á, mà con không sợ chết lạc, con chỉ bám theo họ tới con cầu nguyện với Chúa, con nói Chúa ơi, con là một người tội lỗi nhất cả thế gian này, mà con là người khởi giải thế gian này, con chẳng biết nói cái gì để Chúa thương và đón nhận cái lời cầu nguyện của con hết. Con xin Chúa chữa lành chúng con tâm hồn và cũng những thể xác mình. Thế là con về con thấy từ đến đầu nó mình mở mắt ra là từng đến đầu xuống bình chân có vẫn đau vậy. Thế là đến rồi một tháng sau là con đi một lần nữa, thì về con về đến khi rồi con mình con nghỉ lại không biết bình con đi đâu hết á, mà không phải là cả cái bình con từ ngoài thể xác mà trong tâm hồn của con những cái buổi trầm cảm muốn nữa thì là Chúa chữa cho con hết, phải về cái tâm hồn của con cũng thôi hết. Rồi từ đó mà đi Chúa chữa cho con thôi hết, rồi là đến khi chồng con cũng bị tự đủ tư bình đó, mà đến khi con cũng đi khấn đi xin rồi thì Chúa cũng chữa cho con, là con tạ ơn Chúa. Bây giờ là Chúa cũng ban cho gia đình con được 2 người con, rồi là bệnh tật của chúng con cũng được.
Chúa bạn đây nha.
Dạ con biết rồi, con nói lộn cha nó không phải là con nói là thánh của xe.
Anh chị em thấy chị cứ nói gì nói, nhưng mà cái quan trọng là kết thúc cái chặng đường nó như thế nào. Là người ta bảo hiếm muộn đến mức độ không thể sinh con được, nhưng mà giờ đã có 2 đứa con, đau bệnh đủ mọi thứ, nhưng mà đến khấn lòng thương xót Chúa hồi đó ở Chí Hòa mà chị được hỏi bây giờ hôm nay là Chúa sai chị đến đây để làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hồi đó chị đến rất là đông cả bao nhiêu ngàn người, nhưng mà Chúa chữa là Chúa vẫn chữa thôi, chữa cho chị bây giờ đã khỏe mạnh và chồng chị cũng khỏe mạnh, đúng không? Và bây giờ 2 vợ chồng là người đi mạnh dạn đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Cha gửi tặng cho chúng con máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con về con tặng gửi lại cho chồng của con. Rồi đến thăm những người nào họ có nhu cầu, họ khó khăn, họ khao khát thì mình trao tặng lại cho họ. Không phải là cho con được con cứ giữ chặt lấy, nhưng mà mỗi người chúng ta có bổn phận phải ra đi loan truyền, chia sẻ và làm chứng cho người khác nữa, chứ không phải là thứ cha con có rồi, ai mà dám bảo mình có rồi. Tất cả là Chúa ban cho mình, bây giờ mình nhận của Chúa thì mình nhận, nhưng không thì cũng hãy trao ban như không. Hallelujah. Còn con Con có được ơn Chúa không?
Được ơn Chúa nhưng mà mới là gián tiếp thôi, còn
ơn Chúa gián tiếp thì chứ không phải ơn Chúa trực tiếp rồi. Tạ ơn Chúa cho chúng con. Thưa anh chị em, con muốn lấy cái máy gì phải không? Rồi để cho tặng cho con cái máy. Đây là ơn Chúa trực tiếp rồi. Nó là ơn Chúa gián tiếp đây trực tiếp nha. Đấy, đúng là ơn trực tiếp nha, cầu được ước thấy. Cho nên chúng ta đôi khi nghĩ rằng ơn Chúa ban gián tiếp với trực tiếp tất cả đều là ân huệ mà Chúa ban cho mình. Chúa ban cách này cách khác chứ không phải là ơn Chúa trực tiếp hay gián tiếp. Quan trọng nhất là tất cả đều là hồng ân mà Chúa ban. Còn con được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin chào Trần Long, chào cộng đoàn.
Thôi nói con giới thiệu. Tên là gì, ở đâu?
Dạ con là Hồ Thị Huệ ở giáo xứ Kinh Châu, giáo phận Bà Rịa. Con mới đến đây lần đầu tiên.
Dạ con mới đến lần đầu tiên.
Có lẽ con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì con nói, tại vì con đến lần đầu tiên mà nói chia sẻ lòng thương xót của Chúa thì chắc là mọi người cũng ngỡ ngàng. Nhưng mà trong cuộc sống của con 50 tuổi rồi cũng lại không có ơn Chúa. Thì con đến đây lần đầu tiên thì con sẽ nói về cái ơn của gia đình con Chúa thương. Con nói ngắn thôi chứ. Năm 2012 con có một sự cố là bị làm lửa hơi nó nổ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lúc đó là 3 người bị tai nạn, hầu như là sự chết là cập kè. Nhưng mà sau đến bệnh viện thì con cứ cầu nguyện mãi, bệnh viện tỉnh người ta trả lên bệnh viện ở Sài Gòn đây, thì con cầu nguyện mãi thì bác sĩ nói khó chữa lắm, tại vì chồng con là bị dập bao tử, gãy bốn cái sườn, rồi con là bị bỏng hết, rồi cái chị kia là bị 2 cái vú tuét hết, mất hết. Rồi con lên bệnh viện thì lúc đó con không có một đồng tiền nào hết. Thì con cứ tới bệnh viện thì con cầu nguyện với Chúa, con đi tay không chân rồi, nhưng mà nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ giúp đỡ con, mà không phải là Chúa từ trên trời giúp đỡ, mà Ngài sẽ khiến mọi người giúp đỡ con, Ngài sẽ dành tình thương cho con với mọi người. Thì lúc đó thì tới bệnh viện thì nhập viện thì con cầu nguyện mãi thì có trong tay con không có 1.000 thì ra đi, nhưng mà con cầu nguyện mãi thì có người thì gửi 50, có người gửi 100, mà lúc đó họ mới biết tranh chồng của con thôi chứ chưa biết nhà, chưa biết cửa. Mà lúc đó sao mà con cầu nguyện tới gửi tới thì lo cho chồng con, vì chồng con một ngày hết 7 triệu, con là hết 5 triệu, bà kia là hết 10 triệu, một ngày là hết 17 triệu, con lấy tiền đâu. Nên cầu nguyện mãi thì mọi người giúp đỡ con, đến thì là người ta lo liệu cho con hết trong 15 ngày thì để cho khỏi cái vết bỏng. Vết bỏng xong rồi mới mổ được 4 cái sườn. Nhưng mà đến ngày đó, đến ngày 20, 25, 30 thì tự nhiên cái vết phỏng nó thôi hết. Thì lúc bác sĩ chuẩn bị mổ sườn thì chồng con không bị gì nữa hết. 4 cái sườn đó, số 4, số 5, số 6 thì nó lành hết. Thì con nghĩ đấy là cái ơn Chúa mà thương con. Rồi một phép lạ là chiều thứ 7 thì có 7 cha dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cho gia đình con. Thì cũng có biết tới gia đình con nhiều, các linh mục ở trong giáo phận Bà Rịa cũng biết tới nhiều. Thì cầu nguyện cho con trong buổi chiều thì người con cha mở mạng ra thì thể thấy gia đình con nó tàn khốc. Ngày 11 tháng 7 năm 2012 thì cha mở mạng ra cho sẽ thấy. Chờ con của con thì nó đen như thằng quỷ, chẳng biết là cái hình người như thế nào cả. Nhưng mà sau khi tính lễ tạ ơn thì 12 giờ đêm thì con nó bị lột từ trên xuống dưới hết. Nó là thấy mặt, thấy mũi, thấy người hết toàn bộ. Con nghĩ đây là cái phép lạ, con luôn cảm ơn Chúa. Nhưng mấy ông bác sĩ.
Thưa anh chị em, bây giờ không cho phép chúng ta nghe tiếp những câu chuyện nữa. Nhưng mà ta nhớ một điều rằng là những biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, mình phải cần nhìn thấy tấm lòng của Thiên Chúa trong từng biến cố ấy. Quan trọng nhất là cái điều đó, mình nhìn thấy lòng thương xót của Chúa trong từng biến cố ấy, để xác tín được rằng là Chúa là người cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Vì lòng thương xót của Chúa bao trùm cuộc đời của chúng ta, và muốn chúng ta cũng nhận chìm mình vào trong tấm lòng thương xót của Chúa, để khi mà mình đối xử với nhau không kết án những người vô tội. Như Chúa Giêsu nói, với những người mà kết án các tông đồ vì bứt lúa ăn, kết án những người này là vi phạm luật, vi phạm luật này, vi phạm luật kia. Chúng ta là những con người quá nệ luật, chúng ta là những người chỉ dựa vào một mớ lề luật cứng nhắc mà không biết nhìn thấy cái tấm lòng của con người, nỗi lòng của con người, những cái khốn khó, khốn cùng, khốn khổ của con người. Mình giống như là cái người bây giờ anh chị em mua cái giường về, tôi cao 1 thước 65, bây giờ cái giường của tôi nó có 1 thước 6, bây giờ làm sao đây? Tôi dài cao 1m65 mà cái giường có 1 thước 6, bây giờ tôi làm cái gì đây? Chặt chân, thấy chưa? Chặt chân để vừa cái giường. Cái con người ta nó cứng nhắc đến như vậy đó, cái luật là như vậy đó. Tại vì cái giường là 1m6 và tại sao anh 1m65? Cho nên cách duy nhất là chặt chân đi để cho nó vừa cái giường. Ta coi cái giường hơn cái chân, ta coi đồ vật hơn con người, ta coi những luật, những quy định, những quy tắc, quy định, quy chế, quy quy, luật 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 gì đó của con người đặt ra làm chủ, mà thay vì Chúa Giêsu nói con người làm chủ ngày Sa-bát. Nếu mà ta không nắm vững cái quy luật đó, luật yêu thương, luật của lòng thương xót, thì ta sẽ trở thành người cứng nhắc, trở thành những người vô hồn, trở thành những người vô cảm. Cảm ơn Toàn đã lên đây chia sẻ cho mọi người. Một tràng pháo tay để cảm ơn Toàn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đón nhận được ơn phúc của Chúa, mình nhận ra tấm lòng của Chúa, để mình cũng đến mở lòng ra với anh chị em của mình. Đấy là điều mà Chúa cần. Ta cần tấm lòng, ta cần tấm lòng của con để đem lòng thương xót của ta đến cho người khác. Ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Nghĩa là ta cần tấm lòng của con để đem lòng thương xót của ta đến cho mọi người. Amen.